This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là mát mẻ, thiệt là đẹp trời. Bắt đầu mùa thu vào rồi. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn Tiến Dũng của tôi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Thời tiết đẹp quá ha.
Hoàng Tính rất là đẹp, beautiful. Đó. À, phải gọi là nó xe xe mát mát này nọ hồi sáng này tuyệt vời thưa quý vị. À, trong tuần này sẽ có những cái lúc mà chúng ta có những cái trận mưa rất là đột ngột để cho tưới lên một cái bầu không khí cho nó mát hơn chút xíu nữa, tưới lên để cho cây cỏ nó xanh trở lại trong một cái đoạn ngắn của cái mùa thu này, tưới lên để cho nó thấy được một cái độ ẩm để tạo ra một cái sự thay đổi lá, mà trong sắp sửa những cái ngày tới đây mùa thu lá rụng nó sẽ rất là nhiều, phải không bạn?
Mùa thu lá bài hả? Chúng ta sẽ nghe những cái nhạc như là khúc thu. từng khúc là mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Tức là mưa không chịu, nắng cũng không thích nữa, tức là người cũng mệt mỏi quá đi. Nhưng mà nóng quá cũng mệt nữa ha.
Đúng bạn.
Thời tiết này là thời tiết đẹp nhất trong cái những năm mùa thu ha.
Dạ vâng.
Thường vào thời tiết đẹp, tất cả mọi thứ đẹp, nhưng mà thị trường chứng khoán lại đẹp.
không đẹp.
À, thì Dũng đã nói vì trong những cái thời gian này thị trường chứng khoán đẹp là những con số thật sự ra là khó hiểu, nhưng mà nó không đẹp là con số chính xác là đúng cái thưa vị. À, buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 75 điểm, 34.587 điểm, Nasdaq thì giảm 78 điểm, 13.839 điểm, S&P 500 giảm 18 điểm, 4.469 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 65 xu, 88 đồng 94 xu cho một thùng dầu thô, quý thưa vị. Vàng thì giảm 15 đồng 29 xu, 1.931 đồng 90 xu cho một ao vàng. Cái đồng Mỹ Kim lên rất là cao nên vàng thì dĩ nhiên rồi, chúng thấy là khi mà đồng Kim lên thì vàng đi xuống, quý thưa vị. À, lãi suất thì có giảm một chút xíu, 15 năm là 6.81, 30 năm là 7.62, vàng thì cũng giảm một chút xíu. Ở Việt Nam thì vàng mua vào là 68.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.770.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị, ví dụ cũng gửi vị cho biết về cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ, ông Lee và chính phủ Hoa Kỳ. Tính đến ngày hôm nay thì cái số tiền được cộng vào túi của người dân nó lên con số record. Cái record của năm 2022, tổng số tài sản access của người dân Hoa Kỳ là 152.000 tỷ. Tiêm nhắc lại nha, 152.000 tỷ. Nhưng tính đến cuối tháng 6, trong vòng 3 tháng đó thôi, thì lên 154.300 tỷ. Wow, nó lên gần 3 tỷ. Và những cái tài sản hay là household ha, tài sản của người dân, hộ gia đình và những cái cơ quan về non-profit nó tăng lên 5.500 tỷ, tức là khoảng 4% từ cái cuối tháng 3 đến cuối tháng 6. Và đây là cái con số đưa ra từ Quỹ trưởng Liên bang nên con số này là rất là chính xác, quý thưa vị. Cái vấn đề ở chỗ này, người ta cũng đưa ra chi tiết cái số tiền được cộng vào thị trường chứng khoán là 2.600 tỷ, tức là stock market investment được grow lên 2.600 tỷ. Thì nhắc lại nha, chỉ có cuối tháng 3 và cuối tháng 6 năm 2023 thôi là được cộng vào như vậy rồi. Real estate tức là về giá trị của địa ốc, nhà cửa đã tăng lên 2.500 tỷ. Cái đầu tiên là thị trường cộng vào 2.600 tỷ và thứ hai là địa ốc cộng vào 2.500 tỷ. Cái thứ ba là tài sản của người dân cộng vào cái saving account hay là những checking account, tiền này tiền kia cộng vào là khoảng 2.000 tỷ. Cái vấn đề ở chỗ này, cái đầu tiên là stock market thấy là giao sụ. Cái thứ hai là real estate, tức là nhà cửa tăng lên, là người dân, giá nhà họ được giá trị tăng lên. Cái thứ ba là tiền họ được cộng vào, những cái tiền để dành, tiền của stock, tiền bond, tiền này kia là họ tăng lên, cái lợi nhuận của họ tăng lên. Nhưng mà trong ba cái này, cái mà Dũng cho rằng nó càng tăng là cái tỷ lệ nghịch, nó càng tăng là nó càng giảm. Khi mà nó tăng lên thì cái income của người dân sẽ giảm xuống, là cái real estate, tức là nhà cửa. Thí dụ như vị hiểu liền, bây giờ anh Hoàng tính có cái nhà 300.000 đô, mặc dù cái nhà anh tính hơi nhiều, nhưng mà 300.000 đô đi, cho thí dụ gì đi ha. Năm ngoái là cái giá trị value cái nhà đó là 300.000, bây giờ nó lên 100.000 là thành 400.000 đô. Anh Hoàng tính không mua không bán, tức là 100.000 đô đó là nó cộng vào cái giá trị căn nhà thôi. Anh Hoàng tính đâu có bỏ túi 100.000 đô đó, nó lại với nằm trong bất động sản, đúng không? Nhưng mà anh Hoàng tính phải trả cái tiền property tax cao hơn. Trước đây dù anh trả 4.000, bây giờ trả 5.000. Tức là dựa lên cái giá trị của căn nhà của anh thì chính phủ sẽ đánh thuế cái nhà của anh. Ok, vào về cái tiền gọi là thuế nhà đi, thuế đi ốc đi ha, thuế nhà cửa. Chưa xong, anh Hoàng tính phải trả tiền HOA cao hơn. Anh Hoàng tính phải trả tiền insurance cao hơn. Anh Hoàng tính phải, tại vì insurance nó sẽ base căn cứ lên cái giá trị của căn nhà. Trước đó dù cái nhà anh cháy hay là nhà bị sụp gì đó tôi không còn biết, tôi trả 300.000, bây giờ tôi phải trả 400.000 thì insurance tôi sẽ tăng lên. Rồi tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia tăng lên. Nhưng cái income của anh Hoàng tính vẫn như vậy. Tức là sẽ đưa vào cái thế là paycheck to paycheck, tức là người dân Hoa Kỳ sẽ nằm trong cái tình trạng, nằm trong cái ngưỡng cửa sự thiếu hụt về tài chính rất là cao. Mỗi ngày cái số này nó càng cộng lên. Nhìn về mặt này đó thì tăng lên, nhưng mà cái mặt kia nó lại đi xuống. Đó là cái tỷ lệ nghịch mình cho thầy thấy, đúng không? Tức là mặc dầu nhà tôi 400.000, nó tăng lên 100.000, nhưng mà tôi không rút ra được một xu nào hết. À, có một cái home equity, bỏ vào rút tiền ra, hay là anh bán đi rồi anh mua, anh vào căn apartment anh ở thì anh lấy anh có lời, thì nhà nó rớt trở lại anh mua lại, thì cái đó là hơi risky. Nhưng mà tôi thấy rằng một trong ba cái mà tiền mà họ có thể cộng vào cái tài sản đó, nhưng mà cái bất động sản là nó bất lợi cho người dân vô cùng, cái thưa vị. Trong khi đó thì go back lại cái nợ của chính phủ, hiện tại bây giờ chỉ còn có vài tuần nữa thôi, nếu mà lưỡng đảng không thông qua thì chính phủ bắt đầu đi vào cái vỡ nợ nữa. Cái nợ của Hoa Kỳ hiện tại gần 33.000 tỷ, nhưng mà trong 33.000 tỷ này, khi mà họ, nó cũng có một phần lớn khi mà chính phủ tung tiền ra thì nó cũng đi vào, rót vào ba cái như là stock market, nó cũng rót vào real estate, nó cũng rót vào cái household income, tức là chính phủ đưa ra thì nó cũng chia đều ra cho cái ba cái phần lợi trên. Chúng nhắc lại, ví dụ như bây giờ stock market, chính phủ bỏ ra để mà xây dựng cầu đường, thì công ty bán xi măng, stock họ sẽ đi lên, thì tức là từ cái tài sản hay từ cái fund của chính phủ, nó cũng tạo ra cho ba cái mà Dũng vừa nói, ba cái yếu tố trên, nó thêm tiền nữa, đúng không? Cái nhà cửa cũng tăng giá trị lên nữa, cái nhiều nhà chính phủ cắt cái tăng cái lãi suất lên, vân vân. Rồi, hiện tại bây giờ chính phủ thiếu nợ gần 33.000 tỷ, thì trong đó Dũng cho rằng có những cái nợ rất là xấu và có những cái nợ rất là tốt. Chẳng hạn như, thí dụ đơn giản đi, cái nợ về xây dựng cầu đường, là nó gọi là instruction, về xây dựng, về kiến thiết cầu đường, đường xá, cơ sở hạ tầng, infrastructure. Infrastructure này là cơ sở hạ tầng, khi bỏ ra như vậy thì họ sẽ mướn nhân viên, họ sẽ tạo ra công ăn việc làm nhiều nữa, thì cái đó là nó gọi là good debt, cái nợ tốt cho Hoa Kỳ. Còn cái nợ xấu, chẳng hạn như thí dụ food stamp, là cái nợ đó họ chỉ giúp ra nhưng mà không có tạo ra được. Chẳng hạn như đưa food stamp cho người đó mà người đó đi làm thì là cái nợ tốt, nhưng mà đưa food stamp người đó ăn xong ở nhà thì cái nợ gọi nợ xấu, nó không có tạo ra cái cửa sau cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là đơn giản, như welfare, food stamp v.v. hay là giúp đỡ cho người cựu chiến binh, đó là những cái nợ. Ví dụ không có nói là criticize đây nha, tiểu chỉ nói rằng đó là cái nợ mà Hoa Kỳ cho là cái bad debt, hoặc cái nợ là chỉ đưa ra là mất. Còn cái, tức là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều hành về quốc gia và hai cái nợ xấu và cái nợ tốt. Vậy thì hiện tại bây giờ thì cũng gửi vị là cái debt hiện tại bao nhiêu. Hoa Kỳ tổng số nợ của họ hiện tại bây giờ là 32.921 tỷ, trong khi đó cái GDP của họ là 26.980 tỷ. Thì hai con số này trừ qua thì Hoa Kỳ còn bị short khoảng 6.000 tỷ. Rất là may mắn, bởi vì chúng ta biết là cái đại dịch xảy ra, cho đến đại dịch vừa chấm dứt, Hoa Kỳ con số này từ cái tổng sản phẩm nội địa và cái nợ của quốc gia trừ qua đến 7.000 tỷ lần, bây giờ họ giảm được 1.000 tỷ là cũng hay rồi quý vị, tức là nó cũng giảm từ từ ha. Rồi tổng sản phẩm, tức là tất cả cái tài sản của người dân, chỉ đưa hai cái nha, tổng sản phẩm của người, cái, xin lỗi, tổng giá trị tài sản của người dân 157.329 tỷ. Thí dụ có cái nhà, thí dụ có tiền, có xe, có đất, có gì nọ luôn, cộng lại hết tất cả, như hành tính cộng lại hết, cô Thu Nga cộng hết tất cả mọi người hết, thì tổng số tiền của người dân Hoa Kỳ có hiện tại gì nó gọi là household asset, tổng tài sản, không cần biết cái gì, có tiền để dành savings account là 157.329 tỷ. Tức là người ta có thể trả tiền nợ quốc gia trong một cái búng tay thôi quý vị. Nó rất là đơn giản vậy đó, trả cái tổng tài sản nó chỉ nó bằng cái nợ quốc gia chỉ còn 1/5 tài sản của người dân thôi, trong khi đó cái tổng tài sản của cả quốc gia gây luôn cả chính phủ có luôn, cái nãy là tư nhân người dân thôi bị cộng chính phủ luôn là gần 200.000 tỷ. Wow, tức là chính phủ còn tiền nhiều lắm luôn, họ có thể bán dầu, bán đất, bán gì đó, cái nợ họ trả trong một second. Nhưng dù nhắc lại là nợ của chính phủ Hoa Kỳ là người Mỹ nợ người Mỹ, chính phủ Mỹ nợ người dân Mỹ, còn nợ nước ngoài chỉ có 7.000 tỷ thôi, tức là con số chỉ bằng một cái búng tay. Nếu khi chúng ta cứ lo sợ là nước Mỹ sẽ nghèo, nước Mỹ sẽ gặp khó khăn, never happen. Tí Dũng nói rằng never happen, nếu mà chính phủ Mỹ mà thiếu tiền thì chuyện này hơi khó, bởi vì làm sao mà chính phủ cứ xài tiền như đi, xài thoải mái, xài hoài, mượn hoài, tại vì họ biết cái tài sản của họ có bao nhiêu. Hiện tại bây giờ thì tổng số tài sản trên toàn nước Mỹ, cả luôn chính phủ, nó gần 200.000 tỷ, kính thưa quý vị. Wow, chúng ta thấy là con số này cũng rất là nhiều đấy, khi chúng ta sợ. Nhưng mà theo nghĩ rằng, chúng ta sợ thì cái quyền quý vị thôi, nhưng mà nói chung ra thì không đến nỗi tệ lắm nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin này làm cho Trung Quốc có thể sợ hơn là họ nghĩ. Quý vị nhớ trước đây Dũng có giải thích quý vị rất là nhiều về cái rare earth, tức là cái đất hiếm. Dũng cũng giải thích quý vị rất là nhiều là Hoa Kỳ có rất nhiều đất hiếm nhưng mà họ không muốn tìm. Tại sao phải tìm? Tại vì họ không cần thiết. Họ mua từ Trung Quốc, họ mua từ quốc gia nước kia, tức là họ không cần thiết khai thác vì đất hiếm. Khai thác ra rồi nó sẽ rất tệ cho cái môi trường, nên họ không có khai thác, họ mua hết. Hoa Kỳ là một trong quốc gia rất là sang chảnh, dầu thô, tôi không khai thác, tôi mua quốc gia khác, tôi mua nước ngoài, tôi không khai thác. Vàng, được xem tiền, tất cả những gì mà nói về những cái tài nguyên của Hoa Kỳ, họ rất là ít khai thác. Họ chỉ mua nước ngoài, trước khi mà họ không mua được nữa thì họ mới được khai thác. Thì đất hiếm là một trong những cái Hoa Kỳ nghĩ rằng, nếu mà chúng ta đánh Trung Quốc về kinh tế, Trung Quốc sẽ dùng cái đất hiếm mà làm áp lực lại cho Hoa Kỳ. Tại vì xe điện là một trong những cái xe đất hiếm, là phần chính, là pin, là battery. Và hôm cách đây 2 ngày trước, hôm Chủ nhật, thì Hoa Kỳ đã hoan hỷ báo tin là chúng tôi đã tìm được một cái mỏ đất hiếm, phải nói là nó lớn kinh khủng luôn. Nó lớn hơn cái số tổng số đất hiếm của nước Úc và nước Chile cộng lại, tức là trên 40 triệu tấn đất hiếm. Wow, bản tin này nghe xong thì Trung Quốc bắt đầu nói là chết chà, và tôi cũng chẳng còn cái con bài nào đưa ra để mà làm áp lực với Hoa Kỳ hết. Chúng ta tưởng tượng 40 triệu tấn là một con số khổng lồ mà chưa đụng đến nha, khai thác rồi. Tức là những nhà địa chất học đã ngờ xuống, đây có rồi. Thật sự là họ không cần tìm nữa. Họ nói ra vậy cho vui thôi, chứ họ biết đất hiếm nằm ở đâu, mỏ dầu nằm ở đâu, mỏ vàng nằm ở đâu. They know everything, mỏ nhôm, mỏ sắt, mỏ đồng, họ biết hết. Có điều họ không khai thác thôi. Hoa Kỳ và về đất ở đâu có dầu họ biết hết, quý vị. Họ biết, nếu là quý vị không tin, cái nhà quý vị đang ở đó, thậm chí họ đã gửi giấy về cho quý vị rồi. Hey, dưới đất của anh là mỏ dầu, chúng tôi cần khai thác, chúng tôi sẽ cho anh biết. Khi họ khai thác dầu của ngay nhà quý vị đó, họ sẽ thuê lại cái nhà đó. Quý vị đồng ý không? Tức là Hoa Kỳ biết rất rõ những gì họ đang có, nhưng mà họ không nói ra thôi. Bây giờ thì khi mà cái sự đụng độ về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc quá căng thẳng rồi, thì bây giờ Hoa Kỳ tuyên bố luôn, chúng tôi có đất hiếm và có rất nhiều nữa là khác, không phải có không nha, mà có rất là nhiều. Và trong tương lai nếu mà battery mà sản xuất ở Hoa Kỳ rồi đó, và là những một trong những cái gọi là những cái công ty nào đang xây dựng những cái hãng, những cái xưởng để làm battery, thì họ rất là an tâm, tại vì trong tương lai Hoa Kỳ là quốc gia có thể support đất hiếm, the rare earth, cho công ty đó, là một trong những công ty mà có niềm vui, đó là công ty Tesla, một công ty mà đã xây dựng một cái nhà máy làm battery ở, chứ nhớ không lầm là ở gần Austin, kính thưa vị, và đó là một cái tin vui cho công ty Tesla. Và trong tương lai thì Hoa Kỳ và Trung Quốc thấy rằng Trung Quốc không biết còn cái khi nào hay không, nhưng một cái mà chúng tôi nói rằng Apple đang thấp thỏm, bởi vì nếu mà Trung Quốc bực quá rồi cấm người dân xài Apple nữa thì chúng tin là Apple cổ phiếu họ sẽ rớt rất là thê thảm. Mà sáng nay là cái iPhone 15 bắt đầu ra trên làng rồi mà Trung Quốc chưa có rụt gì hết. Dũng hy vọng rằng không có những cái hung tin đó xảy ra đối với Apple, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, kính thưa quý vị, với một cái tình hình mà của cái đất nước mà Tiến Dũng cho là sang chảnh mà chúng ta đang ở đây, thì không biết là trong cái tương lai sắp tới nó sẽ như thế nào, với những cái phát kiến, những cái thông báo đưa ra cho chúng ta thấy là cái tình hình kinh tế nó cũng sẽ khả quan hơn không, khi mà chúng ta thấy là ông Joe Biden cũng đã ký một cái nghị định với lại phía Việt Nam là sẽ hợp tác toàn diện nữa, thì cộng thêm với tất cả những cái gì mà Việt Nam sẽ đem đến cho đất nước sang chảnh này, và đất nước sang chảnh cũng sẽ bồi đắp lại cho cái đất nước Việt Nam, thì chúng ta chờ xem trong tương lai sắp tới giữa đất nước này và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thấy được những cái biến chuyển gì đó trong cái vấn đề kinh tế để hai nước nó cùng tiến bộ hơn. Mặc dù đó là đất nước mà chúng ta đã rời bỏ rứt ruột mà chúng ta ra đi, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một cái đất nước mà mang tên Việt Nam, nơi mà chúng ta làm gì làm chứ chúng ta cũng ngoảnh đầu chúng ta nhìn lại, đúng không bạn?
Chính xác là như vậy Hoàng Tính. Đôi khi mình ở Mỹ mà mình không nắm được tình hình ở Mỹ thì mình chê Mỹ, đó là mình sẽ lầm rồi. Nếu mình nắm rõ và ví dụ là người phải đi delivery những cái thông tin đó cho vị thấy và biết được, nắm được cái tình hình của kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà Dũng luôn luôn nhắc nhở vị là xem mình đi liberty, chỉ là nên nhớ để dành tiền đi, đừng có xài động quá, để khi một ngày nào đó chúng ta cũng cần. Hoa Kỳ cũng là quốc gia và là lớn, cái chuyện mà xảy ra recession hay là bị gọi là cái suy thoái kinh tế không có phải là không xảy ra. Tôi nhớ năm 2007 thời đó rất là thê thảm, nhiều năm trước đó nữa, nên quý vị cố gắng xài tiết kiệm chút, hay là cần thiết thì xài, cũng không cần thì ta quay qua những cái đợt sóng lớn này rồi chúng ta tiếp tục xài tiếp ha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị một ngày thứ ba vui vẻ, phúc về gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.